hãy thấy cho rõ lời của các vị Bồ Tát chỉ cho mình biết cái bệnh để mà tránh. Mà tránh được bệnh thì mới mong là giải thoát được, mới mong tiến lên Phật quả được. Sao gọi không có huệ phương tiện bị trói? Nghĩa là Bồ Tát trụ nơi tham dục, sân nhế, tà kiến vân vân, các thứ phiền não mà gieo trồng các cái việc, cái gốc công đức ấy gọi là không có huệ phương tiện bị trói. Đó, quý vị thấy, nghĩa là Bồ Tát cũng làm lễ cho chúng sinh, nhưng mà làm lễ cho chúng sinh mà còn tham dục, còn sân nhế, còn tà kiến vân vân, làm mọi việc phước đức, phước đức này phước đức nọ, thấy ai khổ mình giúp, thấy ai nghèo mình giúp, thấy ai bệnh mình giúp, làm đủ thứ hết, nhưng mà giúp thì giúp động tới nỗi sân đùng đùng, thì cái đó gọi là gì? Hay là động tới cái cũng là tham, những cái bệnh đó nó còn. Thành nên làm việc công đức mà còn tham dục, còn sân nhế, còn tà kiến, thì cái làm việc công đức đó là không có trí huệ phương tiện, là bị trói buộc. Nhớ cho thiệt rõ mấy cái điều đó. Sao gọi là có cái trí huệ phương tiện được cởi mở? Nghĩa là lìa các cái tham dục, sân nhế, tà kiến vân vân, các thứ phiền não mà gieo trồng cái gốc, các cái gốc công đức, rồi hồi hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy gọi là có cái huệ phương tiện được giải thoát hay là được cởi mở. Như vậy thì cũng làm việc công đức, phải không? Hai bên đều làm việc công đức. Một bên làm việc công đức còn mang ở trong lòng mình tham dục, sân nhế, tà kiến. Còn bên làm việc công đức mà dứt những cái đó, lìa những cái đó, rồi lại hướng về Phật đạo, thì đó gọi là có trí huệ phương tiện. Đó là được giải thoát. Văn thù sư lợi, những vị Bồ Tát có bệnh kia nên như thế mà quán các pháp. Phải quán các pháp như vậy đó. Lại nữa, quán thân vô thường, khổ không phi ngã, ấy gọi là huệ. Tuy thân có bệnh mà thường ở trong sanh tử, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, không biết mệt mỏi, không biết chán mỏi, ấy gọi là phương tiện. Lại nữa, quán thân, thân chẳng lìa bệnh, bệnh chẳng lìa thân, bệnh ấy, thân ấy, không phải mới, không phải cũ, ấy gọi là huệ. Dù thân có bệnh mà không hằng diệt, ấy gọi là phương tiện. Cái đoạn này lại chỉ thêm cho chúng ta thấy là Bồ Tát thì cũng dùng những cái pháp vô thường, khổ không, vô ngã của Phật dạy, thì mình thấy rõ được cái lý vô thường, khổ không, vô ngã, gọi đó là trí huệ. Tuy thấy như vậy mà thường thanh văn thấy vô thường, khổ không, vô ngã thì liền thấy niết bàn là tịch tịnh, phải không? Rồi thích an trú nơi niết bàn. Còn Bồ Tát thì ngược lại, thấy vô thường, khổ không, vô ngã mà thân này biết là thân có bệnh mà lại ở trong cái sanh tử để mà làm lễ cho tất cả chúng sanh, không biết mệt mỏi. Đó gọi là Bồ Tát có phương tiện, chứ không phải các ngài thấy thân thiệt, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy hai cái hạng người. Cái hạng người thấy thân này là thiệt, là quý, cho nên họ sanh ra rồi cái chết đi cái họ muốn sanh trở lại vì họ quý thân. Còn một hạng người nữa là thấy thân này vô thường, khổ không vô ngã, rồi biết nó quá tạm bợ, nó là không có giá trị gì, rồi muốn bỏ luôn để nhập Niết Bàn. Đó là hai cái quan niệm của phàm phu và của nhị thừa. Bồ Tát ngược lại biết rõ cái thân vô thường, khổ không vô ngã mà vẫn mang thân để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Đó, không biết chán mỏi, đó là tâm niệm của Bồ Tát. Hai cái nó khác nhau chỗ đó đó. Rồi lại nữa, ở đây mới nói Bồ Tát phải quán thân, thân nó không có lìa bệnh. Quán thân, chữ thân trước đó là bảo mình quán thân, rồi thấy cái thân này nó không lìa bệnh, rồi cái bệnh nó cũng không lìa thân. Bệnh ấy, thân ấy không phải mới, không phải cũ, ấy gọi là huệ. Tại sao vậy? Bây giờ chúng ta xét thân này với cái bệnh, hai cái nó có rời nhau không? Bệnh ở ngoài thân có hay là từ trong thân ra? Như vậy thì nếu bệnh nó không ngoài thân thì tất nhiên thân nó không có lìa cái bệnh, mà cái bệnh nó cũng không có lìa cái thân. Như vậy bệnh và thân nó cũng không phải mới, cũng không phải cũ. Sao vậy? Mới phát bệnh hồi nãy thì nó mới, phải không? Còn nói bệnh những năm xưa gọi là cũ, mà tại sao đây nó không phải mới, không phải cũ? Bởi vì nếu có thân thì nó là có bệnh. Tại sao vậy? Vì Phật đã dạy thân này là tứ đại hợp. Mà tứ đại hợp thì tứ đại nó có thuận với nhau hay không? Tứ đại là chống nghịch, mà chống nghịch đó là gốc bệnh cái gì? Phải không? Cho nên có thân là có bệnh. Thì cái bệnh nó thẳng hay là nó mới có? Sẵn là mới có. Nên có tứ đại hợp là có bệnh liền. Thì như vậy nó là không phải mới rồi, phải không? Nhưng mà tại sao không phải cũ? Nó không phải mới vì nó gốc, có thân là gốc bệnh, cho nên cái bệnh nó không phải là mới. Nhưng mà khi chưa đủ duyên thì nó không phát, phải không? Khi gặp duyên nó mới phát, cho nên nó không phải là cũ. Như vậy thì để thấy rõ rằng cái thân và bệnh nó cũng không phải mới, không phải cũ, không phải lìa nhau. Đó, thấy được như vậy đó gọi là có trí huệ. Dù thân có bệnh mà chẳng có hằng diệt. Đó, dù Bồ Tát biết rằng cái thân này là gốc của bệnh nhưng mà không có muốn nhập Niết Bàn. Đó, vì sao? Vì muốn còn thân để mà giáo hóa chúng sinh. Vì chúng sinh mê muội, thân giả tưởng là thiệt, khổ tưởng là vui, vân vân. Mê muội như vậy, mình giờ mình được biết, mình biết rồi mà mình lại muốn tịch diệt thì ai dạy giùm họ, ai giáo hóa cho họ? Cho nên biết được như vậy rồi, lý đáng các ngài đủ điều kiện nhập Niết Bàn mà không nhập Niết Bàn, ấy gọi là phương tiện. Phương tiện của Bồ Tát là như vậy. Văn thù sư lợi, Bồ Tát có bệnh nên như thế mà điều phục cái tâm kia chẳng trụ ở trong ấy, cũng lại chẳng trụ, chẳng điều phục tâm. À, như vậy thì cái câu này nghe dễ hiểu không? Nói rằng nếu Bồ Tát có bệnh thì nên như thế, mà điều phục cái tâm đó, nhưng mà cũng chẳng trụ ở trong cái chỗ điều phục đó. Tại sao vậy? Vì cớ sao nếu trụ chẳng điều phục tâm á, ấy là cái pháp của người ngu. Còn nếu trụ ở điều phục tâm á, ấy là cái pháp của thanh văn. Thế nên Bồ Tát không phải trụ ở nơi điều phục mà chẳng điều phục cũng chẳng điều phục tâm. Lìa hai cái pháp này, ấy gọi là hạnh Bồ Tát. Thì cái chỗ này quý vị nghe cho kỹ để thấy cái cao thượng của Bồ Tát. Bởi vì nếu Bồ Tát lo điều phục tâm của mình thì cái điều đó rất tốt, rất là phải rồi. Nhưng mà cố chấp cái điều phục đó làm cứu kính, rồi cứ lo điều phục mãi, thì như vậy đó trở thành thanh văn, quên làm lễ cho chúng sinh. Còn nếu những kẻ mà chưa bao giờ biết điều phục tâm thì kẻ đó là kẻ nào? Kẻ mà chưa bao giờ biết điều phục tâm thì gọi đó là kẻ gì? Kẻ ngu, những cái pháp của người ngu, phải không? Bởi vì họ tâm muốn cái gì thì họ chạy theo cái nấy, điên đảo đủ thứ, thì đó là cái pháp của người ngu. Thành ra Bồ Tát không kẹt ở hai bên đó đó, không kẹt ở bên người ngu mà cũng không kẹt ở cố chấp điều phục mà quên lợi ích cho chúng sinh. Ở trong sanh tử không làm những cái hạnh ô uế, trụ ở nơi niết bàn mà không hằng diệt độ, ấy là hạnh của Bồ Tát. Cái này thật là khó. Ở trong sanh tử, tức là sống trong sanh tử cũng như mọi người, cũng như chúng sinh, mà không bao giờ làm những cái hạnh ô uế. Hạnh ô uế như là tham sân si hay là phá trai phạm giới, gọi đó là hạnh ô uế. Trụ niết bàn mà không hằng diệt độ. Trụ niết bàn đây không phải là nhập, mà trụ ở cái tâm thanh tịnh, không có giấy động, cái tâm hằng như như, thì đó gọi là trụ niết bàn. Mà không hằng diệt độ, tức là không phải nhập niết bàn bằng cách mãi mãi không có sanh trở lại đó. Như vậy đó là hạnh của Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát tuy ở trong sanh tử mà tâm hằng được thanh tịnh như như, tuy tâm hằng thanh tịnh như như mà không có ưng nhập niết bàn, tức là không có đến chỗ vô sanh, đó là hạnh Bồ Tát. Không phải là hạnh phàm phu, không phải là hạnh hiền thánh, ấy là hạnh Bồ Tát. Câu này quý vị thấy dễ hiểu không? Không phải hạnh phàm phu thì mình hiểu rồi, phải không? Mà không phải hạnh thánh hiền, hiền thánh thì như vậy là sao? Bồ Tát có phải là hiền thánh không? Đó. Đây tôi thí dụ. Thí dụ như có kẻ phàm phu họ mê say rượu chè, rồi có người tu giữ giới thanh tịnh, biết rượu chè là cái tội lỗi tránh xa không bao giờ bén mãn đến, thì cái người mê say rượu chè đó là cái kẻ xấu, phải không? Còn cái người tránh xa rượu chè đó là cái người tốt. Người tốt tức là người hiền, phải không? Như vậy thì một bên mê say, một bên xa lánh. Còn Bồ Tát thì không phải vậy. Không mê say rượu chè, nhưng có khi ngồi quán rượu để dạy cho người ta bỏ rượu. Như vậy thì đó là hạnh của Bồ Tát. Thì quý vị thấy nó khác ha. Phàm phu thì ngồi quán rượu vì say rượu, vì mê rượu. Còn hiền thánh vì tránh, biết trở ra chỗ xấu, không có bén mảng tới, thì đó là hạnh người tốt. Nhưng mà đây vẫn tới chỗ đó mà không vì mê sai, mà vì giáo hóa họ. Cho nên nói cái hạnh đó là hạnh Bồ Tát. Thật là cái này phải đến đó mới dám làm nghe. Chứ đừng có tưởng lấy cái cớ rằng tôi tu cái hạnh Bồ Tát, cho nên rồi sớm la cà quán rượu, rồi chiều la cà những cái thanh lâu, nói tôi tới đây để giáo hóa họ. Nhưng giáo hóa ai chưa biết mà mình ghiền trước rồi, thì cái đó là cái đại tội đó. Nên Bồ Tát tới đó mà không phải như tâm phàm phu, thì như vậy mới đúng là hạnh của Bồ Tát. Không phải cái hạnh cấu, không phải cái hạnh tịnh, ấy là cái hạnh Bồ Tát. Không phải hạnh cấu, tức là hạnh nhơ nhốt, cũng không phải cái hạnh tịnh, ấy là hạnh Bồ Tát. Hạnh cấu là gì? Hạnh tịnh là gì? Hạnh cấu thí dụ như những kẻ tham lam, nóng giận, vân vân, thì cái hạnh đó hạnh cấu, hạnh tịnh. Đó là cái hạnh cấu, hạnh nhơ nhốt. Hạnh tịnh là những người không tham lam, không nóng giận, đó là cái hạnh tịnh. Nhưng mà Bồ Tát thì không phải cả hai cái đó. Như vậy thì Bồ Tát có khi các ngài cũng như là la rầy đánh đập. La rầy đánh đập là vì cái gì? Vì để mà răn, để mà sửa cho những chúng sanh ngoan cố. Nhưng mà vì thương họ la rầy đánh đập, thì cái hạnh la rầy đánh đập đó cấu hay tịnh? Là cấu rồi, phải không? Nhưng mà nó không phải trong lòng thấu, không phải vì tham, vì sân, vì vậy mà không phải cấu. Mà đã có la rầy đánh đập làm sao gọi là tịnh được, phải không? Cho nên không phải là tịnh. Đó là hạnh của Bồ Tát. Thì thực ra cái hạnh Bồ Tát là cái hạnh không thể lường được, người phàm khó thấy, khó biết. Chúng ta thì luôn luôn thấy có hai bên. Ai xấu thì chúng ta thấy xấu, ai tốt thì chúng ta thấy tốt. Thấy người xấu mình chê, thấy người tốt mình khen. Thì hai cái nó hết sức rõ và cũng hết sức dễ. Còn cái hàng Bồ Tát này có khi thấy họ như xấu mà tâm họ không thấy xấu. Thì cái đó rồi mình làm sao? Mình khen hay mình chê? Đó là những cái điều mà gọi là cái hạnh Bồ Tát, là cái hạnh mà khó mình nghĩ bàn, khó mà thấy tới được. Tuy qua khỏi cái hạnh của ma mà hiện hàng phục chúng ma, ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó. Bồ Tát thì đâu còn bị cái nghiệp chướng sanh ở trong các cái loài ma vương hay là trong các cái loài quỷ thần. Nhưng mà các ngài có khi cũng thị hiện làm những việc của quỷ thần, của ma vương để mà hàng phục chúng nó, chứ không phải tránh nó mãi mãi. Cầu nhất thế trí, không có cầu phi thời, ấy là hạnh của Bồ Tát. Quý vị thấy cái câu này dễ hiểu hay không? Cầu nhất thế trí mà không phải cầu phi thời, ấy là hạnh của Bồ Tát. Bởi vì nhất thế trí là cái trí biết tất cả, mà hàng thanh văn thì được nhất thế trí. Còn Phật thì gọi là gì? Là đạo chủng trí. Thì như vậy thành ra Bồ Tát các ngài cũng cầu cái nhất thế trí, nhưng mà không phải cầu phi thời, nghĩa là cầu nhất thế trí để biết tất cả tâm địa và các pháp để giáo hóa chúng sinh, chứ không phải cầu nhất thiết trí để mà an trụ niết bàn, để thoát ly sanh tử cho bản thân mình. Vì vậy mà nói rằng không có cầu phi thời, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy quán các pháp chẳng sanh mà chẳng nhập chánh vị, ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó là quán thấy các pháp nó không có thực tính, do duyên hợp tự tánh là không, mà tự tánh là không thì duyên hợp gọi là sanh, duyên ly tán gọi là diệt. Cái sanh cái diệt đó nó không có thực, cho nên nói rằng thấy nó không sanh. Thấy không sanh mà không nhập chánh vị, chánh vị đây tức là chỉ cho niết bàn. Niết bàn là vô sanh. Tuy thấy các pháp không sanh mà mình không nhập chỗ không sanh, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy quán 12 nhân duyên, 12 nhân duyên khởi mà nhập các cái tà kiến, ấy là hạnh của Bồ Tát. Nè, nói rằng Bồ Tát quán 12 duyên khởi mà vào tà kiến, bởi vì thường á chúng ta học đạo thì cái pháp duyên khởi là cái pháp chính của người tu, của thanh văn, của Bồ Tát do Phật dạy. Thấy các pháp do duyên sinh là thấy đúng chân lý, thấy đúng lẽ thật. Còn nếu thấy có, thấy không, thấy phải, thấy quấy là thiệt, thì đó là thấy tà kiến, phải không? Như vậy thì Bồ Tát lúc nào cũng thấy rõ các pháp là duyên khởi. Nhưng mà đối với chúng sinh phải dạy họ bỏ cái điều ác, nó đây là cái điều ác thiệt phải bỏ đi, đây là điều thiện thiệt phải ráng làm, thì như vậy có tà kiến không? Điều ác điều thiện là duyên hợp không thiệt, phải không? Nhưng mà mình vẫn nói nó thiệt để bảo người ta tránh, mình nói nó thiệt để bảo người ta làm, thì như vậy có vào tà kiến không? À đó, như vậy để hiểu cho thật rõ. Thế nhiều khi chúng ta chỉ nhìn có một chiều, mình thấy cái gì cũng duyên khởi tánh không, rồi nói cái gì cũng không không hết trơn. Rồi mấy cái người mới vào đạo rồi nói các pháp nó không có thiệt, rồi họ biết làm sao tu đây, phải không? Cho nên mình biết rõ các pháp duyên khởi tánh không, nhưng mà kẻ mới học đạo thì phải chỉ thẳng rằng đây là cái tội, tội này là thiệt đó, nếu làm tạo á thì phải đọa địa ngục. Đây là cái phước thiệt đó, nếu tu á thì sanh thiên đường. Mình nói như khẳng định vậy đó, thì có phải giống tà kiến không? À, giống tà kiến, mà chính đó là hạnh Bồ Tát, vì làm lợi ích cho chúng sinh, chứ không nói theo cái thấy riêng của mình. Tuy nhiếp phục tất cả chúng sanh mà không có ái trước, ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó. Tuy là mình nhiếp phục, mình giáo hóa được tất cả chúng sinh mà mình không có mê chấp ở đó, thì đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy ưa xa lìa mà không có mà chẳng y nơi thân tâm hết, ấy là hạnh của Bồ Tát. Mấy cái câu này nghe lạ. Tuy là ưa cái xa lìa mà chẳng y nơi thân tâm hết. Ưa xa lìa tức là gì? Bồ Tát thấy thân là không thiệt, thấy thân là nhớp nhúa, là tạm bợ, cho nên các ngài cũng thích xa lìa nó. Nhưng mà vì lòng đại bi muốn giáo hóa cho mọi người cùng thấy như mình, cùng được như mình, cho nên không để cái thân tâm này nó hết, vẫn để cho nó còn tiếp tục tái sanh để giáo hóa họ, chứ không có phải vì thấy cái thân này vô thường khổ rồi muốn xa lìa mãi mãi, nhập niết bàn không còn tái sinh nữa. Cho nên Bồ Tát biết điều đó, ưa điều đó, mà vì thương chúng sinh cho nên vẫn giữ thân tâm còn lại để mà giáo hóa họ, thì đó là hạnh Bồ Tát. Tuy là đi trong tam giới mà không có phá hoại pháp tánh, ấy là hạnh của Bồ Tát. Pháp tánh là gì? Tức là cái tánh thể của các pháp. Tánh thể các pháp nó có thật có không? Cái nhà nó có cái thực của cái nhà không? Như vậy thì cái nhà không có thực thể cái nhà, cái chuông không có thực thể cái chuông, cái mỏ không có thực thể cái mỏ, cho tới mọi người, mọi cảnh đều là tướng hư dối, không có thực thể. Mà tất cả cái cảnh ở trong dục giới không có thực thể, thì sắc giới, vô sắc giới cũng không có thực thể. Như vậy thì các ngài làm hạnh Bồ Tát, tuy qua lại trong tam giới mà không phá hoại pháp tánh, tức là đi qua lại trong tam giới mà vẫn thấy rõ tam giới là không thực, tam giới là hư dối. Đó, thấy rõ như vậy, đó là hạnh Bồ Tát. Chứ không phải như mình đi trong tam giới rồi mê, tới đâu tưởng thiệt tới đó. Như giờ mình ở trong dục giới này mình thấy thiệt không? Đó, như vậy thì mình có phá hoại pháp tánh không? Như vậy là chúng ta vào trong cõi nào thì chúng ta liền thấy cõi đó là thiệt, đó là phá hoại pháp tánh. Còn Bồ Tát vào trong tam giới mà vẫn thấy tam giới không thiệt, không có tự thể, cho nên không phá hoại pháp tánh. Tuy hành nơi không mà gieo trồng cái gốc công đức, các cái gốc công đức ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó, học mấy cái này chúng ta phải nghiền ngẫm cho thật kỹ. Nhiều khi mấy chú mới học đạo nghe nói các pháp do duyên hợp, tánh nó là không, tội cũng không thiệt, phước cũng không thiệt, vân vân, phải không? Mà tội không thiệt, phước không thiệt thì làm phước làm gì? Rồi thôi thì nghêu ngao mà chơi. Như vậy đó là cái bệnh. Cho nên đây biết rõ các pháp tự tánh là không, nhưng mà mọi cái công đức vẫn không bỏ sót, vẫn không quên làm, thì đó là cái hạnh của Bồ Tát. Nhớ như vậy, để nhiều khi chúng ta học rồi cái học đó nó làm cho chúng ta chướng ngại cái việc lành. Nên tôi thấm thiết nhất là cái câu mà Đức Phật nói rằng Đức Phật còn mót từ cái phước xỏ kim, phải không? Đức Phật công đức cỡ nào mà ngài còn bòn mót từng cái phước xỏ kim? Còn chúng ta công đức cỡ nào mà nhiều khi thấy việc lành không muốn làm, huynh đệ có việc gì nặng nhọc hay làm không muốn nổi, kêu giúp một tay cái ngó lờ đi, phải không? Thì như vậy đó, mấy chú nghĩ làm sao? Mình phước hơn Phật không? Nghĩa là Phật còn xỏ kim dùm cho ngài A Na Luật, khi mà ngài không thấy đường xỏ kim để giá áo thì ngài than rằng ai làm phước lại xỏ dùm cái kim cho tôi. Cái Phật liền đi tới nói, A Na Luật đưa đây, ta xỏ kim cho, để bòn một chút phước. Thì mấy chú thấy, nghe là Phật còn tiếc từng cái phước xỏ kim. Còn mình bây giờ tu hành chưa ra trò ra trống gì, mà những cái điều giúp đỡ nhau, làm những điều phước thiện, để rồi cho vui với nhau đó, mà mình còn không muốn làm, thì thiệt là quá dở. Phải không? Đó là những cái điều mà Bồ Tát làm đó. Tuy hành vô tướng mà độ chúng sanh, ấy là hạnh của Bồ Tát. Hành vô tướng tức là thấy tất cả pháp nó không có cái tướng thật. Thí dụ như chúng ta nhìn cái đồng hồ, thì phàm phu cho đó là cái đồng hồ thật, có tướng tròn, tướng vuông, tướng đẹp, tướng xấu. Nhưng với con mắt trí tuệ của hàng duyên giác thì thấy cái đồng hồ chỉ là một mớ bộ phận ráp lại, phải không? Nếu mình mở tháo tung ra cái thì có cái gì là đồng hồ đâu. À, từng bộ phận ráp lại đủ thì tạm gọi là đồng hồ, mở tung ra thì nó không có cái đồng hồ thiệt. Thì như vậy các pháp có cái tướng gì thiệt đâu. Như cái nhà này mình nói nó là cái nhà hình chữ nhật hay là hình gì đó, nhưng mà sự thật nó có cái tướng thật là cái hình chữ nhật, hay là nó có cái tướng thật hình thế này thế kia không? Chẳng qua là một mớ duyên ráp lại, rồi nó có một cái giả tướng. Cái giả tướng đó nó không thiệt, cho nên Bồ Tát thấy các cái tướng nó là không thiệt, vì vậy mà gọi là hành vô tướng. Tuy thấy các tướng không thiệt mà độ chúng sanh không mệt mỏi. Chứ còn nói ôi tất cả pháp không có cái tướng nào thiệt hết thì chúng sanh cũng đâu có thiệt. Mà chúng sanh không thiệt thì khổ vui đâu có thiệt, phải không? Mà khổ vui không thiệt là khổ kệ họ, cứu họ làm chi, khổ đâu có thiệt, phải không? Như vậy đó là cái tâm niệm đó chưa phải là tâm niệm của Bồ Tát. Tuy không có tướng thiệt mà luôn luôn cứu độ chúng sinh, làm lợi ích cho chúng sinh, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành vô tác mà hiện thọ thân, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, tuy hành vô tác, vô tác đây là vô nghiệp, tức là Bồ Tát không còn cái nghiệp để sanh tử nữa, nhưng mà luôn luôn nguyện hiện thân trong tam giới để giáo hóa chúng sinh, đó là hạnh của Bồ Tát. Còn mình bây giờ mình sao? Mong tu cho hết nghiệp giải thoát cho rồi khỏe, phải không? Mấy chú có ham cái điều đó không? Làm sao cho mình hết sạch nghiệp cho mình giải thoát rồi, còn thiên hạ ở đây mặc ai sao kệ họ, miễn mình giải thoát thì thôi. Bởi vậy cho nên nhiều khi tôi nói mình tàn nhẫn, ăn cơm thì của bá gia bá tánh, phải không? Nên mỗi ngày nhận lãnh của người ta, mà tu là tu rút cho mình về cực lạc, rút cái cho rồi để thiên hạ bà con ở đây làm sao làm, thì như vậy có tàn nhẫn không? Hay là mình nhận của thiên hạ ăn mỗi ngày, cả ăn cả mặc, mà giờ nói tôi tu rút để tôi nhập niết bàn hết sanh tử, như vậy thì ai trở lại đây tiếp độ hả? Thì có phải là mình muốn quỵt nợ không? Đó. Thì cho nên chúng ta phải có cái tâm niệm cao thượng của Bồ Tát hạnh để mà thấy rõ cái gì nên làm. Chứ không thì nhiều khi cái tu của mình không khéo, nó biến thành ích kỷ. Của người ta thì nhận, mà cứ lo phận mình thôi, phải không? Cái đó thiệt là cái tàn nhẫn. Ở vậy cho nên hiểu cho rõ mới thấy Bồ Tát hết nghiệp rồi nhưng mà vẫn thiện thọ thân. À, thì chúng ta tu những cái nghiệp ác của thân khẩu ý, những cái nghiệp sanh tử của thân khẩu ý chúng ta dừng, nhưng mà vẫn nguyện còn tiếp tục sanh trong ta bà hay trong tam giới để giáo hóa chúng sinh. Thì như vậy đó mới là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành vô khởi mà khởi tất cả cái hạnh lành, ấy là hạnh của Bồ Tát. À, tuy hành vô khởi, bởi vì tất cả các pháp nó không có thực tướng, mà không có thực tướng thì cái gì sinh, cái gì diệt, sinh tức là khởi. Tuy vậy, tuy thấy các pháp không sanh không diệt mà luôn luôn khởi tất cả cái hạnh lành để làm lợi ích chúng sanh, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành lục ba la mật mà khắp biết tâm vương, tâm sở của chúng sanh, ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó. Tuy hành lục ba la mật tức là sáu pháp ba la mật, mà sáu pháp ba la mật là lục độ, đã đi tới bờ kia, tức là tới cái bờ niết bàn, tới cái bờ giải thoát rồi, nhưng mà luôn luôn cốt thấy được cái tâm niệm, tâm vương, tâm sở của chúng sinh, tâm thiện, tâm ác, tâm thế này thế kia, để mà dùng phương tiện giáo hóa họ. Đó là hạnh Bồ Tát, chứ không phải dùng lục độ để đưa mình qua bên kia rồi an trú ở Niết Bàn, không phải vậy. Tuy hành lục thông mà không có cái tận lậu, ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó. Lục thông là gì? Tức là sáu thứ thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, rồi thần túc thông, túc mạng thông, tha tâm thông, thần túc thông và lậu tận thông. Thì tuy tu đủ lục thông nhưng mà chừa cái thông sao chót đó, là lậu tận đó. Bởi vì lậu là chỉ cho cái nghiệp nó đã sạch hết, không còn để rớt trong tam giới, gọi đó là lậu tận. Nhưng mà Bồ Tát tuy đủ lục thông nhưng mà về cái rớt trong tam giới thì các ngài còn để dành lại để dành cái đó để đi trong tam giới để độ chúng sanh, chứ các ngài không chịu không rớt trong tam giới. Bởi vậy cho nên không có cái tận lậu. Tuy hành tứ vô lượng tâm mà không tham trước sanh ở cõi trời phạm thiên, ấy là hạnh của Bồ Tát. Bởi vì trong kinh Phật thường nói người nào tu từ bi hỷ xả bốn cái hạnh nó viên mãn thì được sanh về cõi trời phạm thiên. Thì Bồ Tát cũng tu bốn cái hạnh từ bi hỷ xả nhưng mà không cốt để sanh về cõi phạm thiên, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành thiền định giải thoát tam muội mà không có rơi ở trong cái thiền sanh, ấy là hạnh của Bồ Tát. Bởi vì nói rằng chúng ta tu như là được cái định sơ thiền, được cái định nhị thiền, định tam thiền, định tứ thiền, rồi cho tới không vô biên xứ, thuyết vô biên xứ, thi phi tưởng xứ, vân vân. Tất cả những cái tam muội đó Bồ Tát cũng tu hết, nhưng mà các ngài không vì sanh ở trong các cái chỗ đó. Thí dụ như người tu được cái định sơ thiền thì chế sanh về cõi sơ thiền thiên, phải không? Người mà được cái định tứ thiền thì chế sanh về tứ thiền thiên. Ngài tu hết những cái định đó mà không chịu sanh về trong cõi đó, mà là trở lại ta bà giáo hóa chúng sinh, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành tứ niệm xứ mà không có cứu kính hằng lìa thân thọ tâm pháp, ấy là hạnh của Bồ Tát. Thường thường tứ niệm xứ là quán sao? Quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Đó. Mà bốn cái pháp quán đó nó thành công rồi thì vĩnh viễn lìa cái thân, không còn bị sanh trở lại nữa. Đó. Nhưng mà các ngài tu bốn cái hạnh đó mà không có vĩnh viễn lìa thân, mà cũng không vĩnh viễn lìa thọ tâm và pháp, để còn thân, còn thọ, còn tâm pháp để trở lại giáo hóa chúng sinh, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành tứ chánh cần mà không xả thân tâm tinh tấn, ấy là hạnh của Bồ Tát. Nói rằng Bồ Tát tu tứ chánh cần. Tứ chánh cần thì dễ nhớ rồi: điều ác chưa sanh thì ngăn đừng cho nó sanh, điều ác đã sanh thì phải cố gắng tiêu diệt, điều thiện chưa sanh thì kích phát cho nó sanh, điều thiện đã sanh thì phải tạo điều kiện cho nó tăng trưởng, thì gọi đó là tứ chánh cần. Thì Bồ Tát tu tứ chánh cần này mà không có bỏ cái thân tâm tinh tấn, tức là tuy tu tứ chánh cần rồi mà thân tâm mãi mãi tinh tấn không dừng, gọi đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành tứ như ý túc mà được tự tại thần thông, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tứ như ý túc là bốn cái pháp của nhị thừa tu đó. Tứ như ý túc mấy chú nhớ là gì không? Một là dục như ý túc, hai là tinh tấn như ý túc, ba là gì nữa? Niệm như ý túc, rồi bốn là nhất tâm như ý túc hay là định như ý túc. Thì như vậy Bồ Tát tu bốn cái đó thì chỉ theo phàm phu hay là thanh văn tu bốn cái đó thì được đầy đủ bốn cái như ý túc thôi. Còn các ngài Bồ Tát tu bốn cái đó mà đầy đủ tất cả thần thông, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành ngũ căn mà phân biệt chúng sanh các căn lợi độn, ấy là hạnh của Bồ Tát. Tức là ngũ căn đó, thì khi mà tu ngũ căn mà cốt làm sao để biết cái căn của chúng sinh, người đó là lanh lợi, người đó là ngu độn, để tìm cách giáo hóa họ, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành ngũ lực mà ưa cầu cái thập lực của Phật, ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó, cái hạnh thanh văn thì tu ngũ lực, nhưng mà Bồ Tát cũng tu ngũ lực, song các ngài chỉ mong làm sao được thập lực của Phật, đó mới thôi, đó là hạnh Bồ Tát. Tuy hành thất giác phần mà phân biệt trí tuệ Phật, ấy là hạnh của Bồ Tát. Thì thất Bồ Đề phần đó, tức là 10 cái phần, 7 cái phần giác ngộ, mà 7 phần giác ngộ đó là 7 cái phần giác của thanh văn. Nhưng ở đây các ngài cũng tu 7 cái phần đó, nhưng mà cốt được cái trí huệ Phật, chứ không phải cốt được cái trí huệ thanh văn, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành bát thánh đạo, bát chánh đạo mà ưa hành vô lượng Phật đạo, ấy là hạnh của Bồ Tát. Thì thường thường chúng ta tu bát chánh đạo là để diệt trừ những tâm bệnh của mình. Nhưng ở đây Bồ Tát tu bát chánh đạo nhưng mà nguyện hành vô lượng Phật đạo, thì đó là cái hạnh của Bồ Tát. Tuy hành chỉ quán để mà làm pháp trợ đạo mà không cứu kính rơi ở trong chỗ tịch diệt, ấy là hạnh của Bồ Tát. Đó, thường thường chúng ta tu chỉ hay là tu quán để làm gì? Để cho tâm mình nó yên lặng, phải không? Để tâm yên lặng, mà tâm yên lặng tức là tiến tới chỗ tịch diệt. Bồ Tát cũng tu chỉ, tu quán, dùng cái đó để giúp cho cái đạo nó phát, nhưng mà các ngài không có an trú chỗ tịch diệt, đó là hạnh của Bồ Tát. Tuy hành các pháp chẳng sanh chẳng diệt mà dùng cái tướng hảo trang nghiêm ở thân kia, ấy là hạnh của Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát thì luôn luôn biết các pháp thực thể không sanh không diệt. Tuy thực thể không sanh không diệt mà luôn luôn tu các cái hạnh tướng hảo, trang nghiêm thân. Tại sao vậy? Lẽ ra thì các pháp không sanh không diệt thì thân này nó có thiệt gì đâu. Mà không thiệt tại sao lại tu các pháp tướng hảo? Bởi vì nói cho dễ nhớ, như nói rằng Đức Phật được tướng lưỡi rộng dài là do ngài tu cái hạnh gì? Nhiều đời không nói dối, phải không? Đức Phật được cái lỗ tai, cái trái tai dài là do tu hạnh gì biết không? Là nhiều đời không có giết hại chúng sinh đó. Như vậy thì mỗi một cái hạnh tu là được một cái tướng tốt. Như vậy thì Bồ Tát biết các tướng là không sanh không diệt, nó không thiệt, nhưng vì lợi ích cho chúng sinh cho nên tu những cái hạnh lành